This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vì tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ và mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Vì Tấn. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ với số điện thoại của đài là 817-8994-110, 817-8994-110. Và quý vị có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến chương trình qua số điện thoại này. À, chúng tôi xin được nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào để chúng ta nói chuyện và chỉ hay là chia sẻ trong chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị có thể nói và không có nói tên. Vâng, Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn trong ngày thứ năm hôm nay ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 và hân hạnh làm việc với Tấn ngày hôm nay. Đẹp trời, không khí giống như Cali vậy Tấn.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay thì thời tiết rất là đẹp và không biết là có ai mà bị allergy không chứ, thì còn cái mùa này là mùa mà bông nó đang nở khắp nơi ở trên đường. Tấn thấy là cái blue bonnet nó đang nở, rồi Tấn thấy mấy cái bông đỏ đỏ vàng vàng cũng đang nở. Không biết là mấy người mà bị allergy có bị ảnh hưởng nhiều không? Năm nay á, là cái năm mà Tấn thấy là Tấn không có bị nhiều. Tức là mỗi năm mà tới mùa này là phải uống thuốc, phải xịt thuốc dữ lắm. Nhưng mà không biết là tại sao là năm nay vào cái mùa này mà Tấn lại chưa thấy cái lỗ mũi mình nó nhúc nhích gì hết. Dạ. Cảm ơn Thượng Đế. Vâng, trở lại với chương trình của mình thì thưa anh, có trong khi chờ điện thoại của các vị thính giả gọi vô thì... không biết là anh có câu chuyện nào hoặc là có những chia sẻ nào.
Ok, hôm nay tôi muốn nói cho quý vị, có một số quý vị gọi về vấn đề mà mang súng loại ra ngoài đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Nếu mà quý vị có cái bằng mang súng mà giấu ở trong, tức là concealed handgun đó, bây giờ quý vị muốn mang súng ngoài, quý vị phải apply một cái thẻ khác gọi là open carry. Chứ vâng, không phải cái bằng mang súng đó là có giá trị cho quý vị để mang ra ngoài.
Ờ, vâng.
Rồi, và thêm một lần nữa, đây là một cái tin quan trọng. Hồi xưa đó, mà thí dụ Việt Tấn bỏ quên cái súng ở trong túi đi ngang qua phi trường, đi máy bay á, thì quý vị bị bắt ngay tại chỗ. Lúc mà nó scan nó thấy là đi tại chỗ, Việt Tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Nhưng mà luật mới bây giờ cho phép á, là thí dụ như nó vừa scan thấy cái súng trong túi, nó hỏi vậy mày có đồng ý mang cái súng này cả đem ra xe cất hay là gửi cho ai ngoài đó để đem về nhà. À, mình mà nói chữ không là bắt ngay tại chỗ, còn mình nói có nó đưa trả lại cho mình và mình không bị bắt.
Wow.
Đó là những cái thay đổi rất là lớn đấy Tấn. Còn những cái luật khác á, thì như quý vị biết á, ở đây á, mỗi tiểu bang nó có luật khác nhau, chẳng hạn như Alaska, Arkansas, Arizona rồi đó, thì mang súng ở trong hay ngoài gì cũng không có cần có bằng hết Diệu Tấn. Thì
dạ
hiến chương của Hoa Kỳ á, cho phép tất cả mọi người công dân được quyền mang súng, mua súng, mang súng trong người để tự vệ. Nhưng tiểu bang, mỗi tiểu bang nó có luật lệ khác nhau. Nhưng mà cái luật mang súng mà đi ngang phi trường đó là chúng tôi cho quý vị biết. Tại có một khi quý vị bỏ quên cái súng trong túi, rồi quý vị xách vô máy bay qua cái cổng đó, thì khi nó scan thấy cái súng, nó hỏi quý vị cái súng này quý vị có đồng ý đang ra, mình phải nói yes I will. Còn mình nói no là bắt ngay tại chỗ, không cần mình nói lộn hay cái gì. Nhưng mà nếu quý vị có cocaine ở trong đó thì chắc chắn nó không bao giờ hỏi câu là mang ra xe không, bắt ngay tại chỗ. Do đó quý vị trước khi đẩy cái túi đi qua cái cổng đó, quý vị nhà nhớ làm ơn coi lại những cái thứ nào mà phi trường không cho để đừng có trở ngại. Chẳng hạn trong tuần qua mà nghe Dự Tấn mới nghe tin tức hôm qua nữa đó, tới hai vụ mà cũng Atlanta đó Dự Tấn.
Dạ vâng.
Làm báo động người ta mà nghe nói hai vụ này đều là giờ người Việt Nam để túi lại hết đó vậy Tấn. Do đó mình cẩn thận quý vị, đừng bao giờ vô phi trường bỏ túi mà đi chỗ khác. Quý vị coi chừng làm báo động những người khác, người ta chạy nhiều khi ta bị thương đó vậy Tấn.
Cũng như hơi làm phiền người khác, và sẵn nói mấy cái túi nữa, Tấn hay nói là từ cái lúc mà cái vụ mà đặt bom ở Boston nó bỏ trong thùng rác á anh, với những cái túi nó bỏ ngay thùng rác lớn đó, thì thường thường là chúng ta nếu mà cẩn thận thì chúng ta đừng ngồi gần những cái thùng rác vì nhiều khi xui không xui, nhiều khi cái túi nhỏ nó bỏ vào trong đó nó nổ vẫn có thể ảnh hưởng mình, cho nên khi vô phi trường thì quý vị nhớ là tránh xa cái thùng rác, ngồi cách xa xa một chút thì nó
an. Vì tao nghe ông nói thật sự ra cái chết đã tới thì không biết chỗ nào đâu mà đỡ.
Vâng, thì đúng vậy anh.
Thì mình chỉ
đúng,
cố gắng vậy thôi, mình chỉ tránh được cái nào hay cái đấy, cái đó đúng vậy đó.
Giống như những cái nơi công cộng thì cái thùng rác nó lớn lắm, như là như tôi thấy là kỳ này có một cái nhà thờ kia bằng nhà thờ tên là Life Point mà thả trứng bằng cái helicopter, bằng máy bay trực thăng anh. Và người ta đi rất là đông. Thì tớ nghĩ cũng già 3-4 ngàn người á đi đứng coi trực thăng cho con ta lấy trứng, thì cái số đông người như vậy đó mà không có một người nào mà ông open ở ngoài đường, mặt đường luôn anh. Thì tớ thấy cái đó thì bà con lại mấy đứa nhỏ không lượm trứng được là vì mấy người chen lấn hết, thành ra phải về tay không mà không có trứng. Nhưng mà tớ chỉ nói là nếu mà dập những cái khu vực đông như vậy đó, cái thùng rác nó to lắm, thành ra chúng ta cũng nên tránh xa thùng rác. Vâng, xin được tiếp chuyện với hai vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của chị luôn ạ.
Em tên Tâm á. Cho em hỏi, anh chào anh Tân, chào chú Việt Tấn. Chào chú Mẫn. Cho em hỏi, em có cái giấy mời mà chưa bồi thẩm đoàn ấy mời á. Mời tháng 2 rồi, em viết giấy, em không có đi được, ông xã em không đi được. Rồi bây giờ tháng 4 mời, nó mời thêm một lần nữa, một năm mà mời hai, coi như chưa tới một năm, mới 2 tháng, cách đây 2 tháng mà mời 2 lần, có gì không chú?
Bây giờ tôi hỏi câu lý do sao ông xã không đi được?
Because he không có biết đọc với gì giỏi tiếng Anh á.
Ok, ở cao ty nào? Dallas thế hả?
Dallas.
Ok. À, có những lúc á mà nó không có rảnh, nhưng mà nếu tiếp tục mình từ chối đó, mình lên đó cho nó bị nghe, nó thấy cái tiếng Anh mình như thế nào thì mình có thể xin exam. Nhưng mà nếu tức là khỏi đi, nhưng mà nhớ kỹ rằng á, mình có khả năng thi đậu quốc tịch Mỹ nó mới gọi mình, mà có khả năng quốc tịch Mỹ mà mình lại không có khả năng nghe được á mà mình không đi á thì cái đó không đúng. Nhưng mà không phải là những người nào thi quốc tịch Mỹ đều có khả năng để nghe được cái danh từ ngoài tòa. Do đó đó, thế mà mình lên đến đó, mình cho nó thấy mình rồi, mình xin exam. Còn nếu mà tiếp tục á, mà cứ từ chối đi, không đi, không đi, nó tiếp tục nó gửi quà. Ok không? Tụi nó có quyền.
Ồ, vậy là không sao chú, một tháng, coi như có 2 tháng, dạ, tháng 2 gửi, tháng 4 gửi nữa, chưa tới 1 năm, gửi 2 lá thơ, mời đi.
Mình muốn mà không đi ra tòa đó để làm bồi thẩm đoàn đó thì mình phải lên nói chuyện nó, chứ không phải là mình viết lá thơ mình gửi nó. Nếu nó mà cố tình làm đó chị có thể bị phạt tiền. Ok nha.
Ok, vậy kỳ này ông xã ông đi, con đi, con cảm ơn chú.
Dạ, đi lên đó nói là ông xã tôi khả năng không có tiếng Anh, để cho ông nói chuyện với người ta. Ok nha.
Dạ vâng, vừa rồi có hai vị thính giả đang giữ đường dây và có thể gọi trở lại 817-899-4110, 817-899-4110. Cái vụ mà gửi cái mấy người mà nhận được cái giấy đi tòa đó, đối với người Việt Nam là họ thấy cũng cực khổ lắm đó. Là vì phải nghỉ việc.
Cái này là bổn phận công dân và người Mỹ họ rất là hãnh diện trong vấn đề đi này, như Tấn.
Dạ vâng, em hiểu điều đó, thì nhưng mà đối với người Việt Nam thì không có quen đó, thành ra họ thấy là phải xin phải gọi lên để mà có nhiều cái thành phố thì họ kêu mình standby, tức là nghe cái message của tòa của trên tòa đó, nếu mà họ send mình cái message, mình nghe cái message là có là mình đi, còn nếu không nghe thấy cái message gì hết là không đi. Thì còn nhiều cái nơi là gửi giấy là mình phải liên lạc, phải không anh?
Dạ đúng, mỗi chỗ cái cao ti tùy theo, chẳng hạn như khi quý vị được gọi bởi CT đó, thường thường quý vị lên đó là cho ticket, còn quý vị bởi cao ti là thường thường cho tòa tiểu hình và đại hình.
Nhưng
còn quý vị gửi nhận được giấy của liên bang đó, đó là thường thường những cái case mà liên hệ tới bên federal.
Dạ vâng. Dạ vâng. Mà trường hợp tôi thấy là nếu mà cho những cái trường hợp mà giống như là gửi giấy xong mà cho họ có số điện thoại để mà nghe được cái mailbox của tòa nói cho mình nghe là mình có cần đi hay không, thì tôi thấy cái đó cũng tốt quá anh hả?
À, cái đó cũng tốt, nhưng mà đa số người Việt Nam mình á thì từ chối không đi. Thứ nhất á, là không có tiền nhiều. Thứ hai á, là nhiều người rất là sợ ra phố kiếm chỗ đậu. Thứ ba á, là trình độ Anh ngữ. À, ví dụ như quý vị muốn ra tòa, trình độ Anh ngữ quý vị phải cũng thuộc về hàng giỏi đấy, vậy Tấn. Vì mình nhiều lúc mà quý vị được chọn lên tòa đại hình á, có nhiều khi cái sự quyết định của mình là sanh tử, tử hình hay là chung thân khổ sai hay là 4, 3, 4, 5. Do đó quý vị lên mà cảm thấy khả năng Anh ngữ không có thì mình lên nói thẳng với họ, chứ không phải là cái lá thơ mình viết là có giá trị đâu. Còn có nhiều chỗ như Tarancati thì mé sau của lá thơ đó nó có những cái phần để mình mạc trong đó. Chẳng hạn quý vị có con đi học mà còn nhỏ, quý vị phải trở về trong đó mà không có người khác giúp đỡ. Quý vị có con tàn tật ở nhà, hoặc là con mới sanh còn nhỏ, hoặc là quý vị là người còn đưa học full time ở trường đại học. Do đó quý vị những điều kiện đó quý vị không cần đi, hoặc là trên 70 tuổi, hay là không có ở trong cái địa hạt mà cái hội thẩm đoàn gọi mình.
Dạ vâng, ngày hôm nay tôi thấy một cái news nói về một cái case của một ông gia người Việt Nam 75 tuổi, mà chút xíu nữa để Tấn tiếp truyền với hai vị thính giả này rồi mình trở lại với cái news đó. Xin được chào thính giả. À, tiếp theo ạ.
Có phải em không vậy?
Chào biết quý danh luôn ạ. À. Vâng, chào chị.
À, em xin cháu tên em ở khu quốc á.
Xin mời chị.
Em có cái chuyện em muốn hỏi chú Ẩn là hồi 2 năm về trước á, ông xã con ông trả check trong cái bỏ cho mailbox á, rồi ông bị mất cái tụi ăn cắp, nó ăn cắp khoảng 2-3 ngàn đô. Rồi cảnh sát á, sau này nó bắt được mấy người đó, mà nó kêu ông xã con ra tòa, mà ông xã con không có biết tiếng Anh này kia, mà nó cứ gửi giấy về á, nó cho ông kêu ông xã con đi ra, mà ông xã con có cần ra không chú Ẩn?
Dạ cần ra, ở ngoài tòa sẽ có thông dịch viên. Ok, bây giờ nói lại cho quý vị tất cả, nếu quý vị nào nghe radio nha. Khi tòa gửi giấy lại cho mình nhận tờ giấy rồi á, kêu ra tòa, rất là lịch sự, mình là người được mời. Nhưng mà quý vị mà ngày đó đã nhận giấy rồi mà không ra đó, thì những người investigator hoặc là sheriff department có lẽ lợi để cầu quý vị đem vô khám. Nhốt cho đến khi nào quý vị trả lời trên đó rồi, hết phiên tòa mới thả quý vị. Ok nha.
Bắt buộc ra. Tàu thì con cũng có fill out cái tờ giấy gửi lên đó, là nó ông xã con không có biết tiếng Anh đâu này kia. Thì nó ngưng,
okay,
nó ngưng khoảng 1 năm rồi.
Ngay đây. Bây giờ nghe đây. Ông xã không biết tiếng Anh không thành vấn đề. Tòa có thông dịch viên. Còn nếu không gọi lên văn phòng tôi coi cái case nào. Ok nha.
Dạ, chị đã coi gì con gọi chú. Dạ.
Xin chào. Trong cái trường hợp mà đó là mình phải đi, trên đó là tòa yêu cầu tòa có thông dịch là có, thường thường họ có phải không anh?
Ok, ở bên civil á, ở đâu tòa nào cũng có thông dịch hết thì phải. À, tại vì trước khi ra tòa đó, cái người bên biện lý á, sẽ nói chuyện với cái nạn nhân. Mà nạn nhân khả năng Anh ngữ, cái người biện lý không thể hiểu á, thì đương nhiên bên biện lý bắt đầu phải tìm thông dịch viên để nói chuyện. Còn á, khi mà quý vị nhận được tờ giấy mời á, quý vị đã nhận trên tay rồi, quý vị không ra tòa. Ở ngoài tòa ông chánh án có quyền đưa trác ra để đi bắt quý vị nhốt trong đó cho đến khi nào quý vị đồng ý, khi nào phiên tòa xong thì mới thả ra về Tấn. Ở đây Việt Nam mình cứ nghĩ vậy không? Còn chẳng hạn như bên civil tức là dân sự, quý vị á, được giấy mời bị người ta thưa, mà quý vị nói thôi tôi cái ba đồ này tôi không có khe gì đâu, thì ở ngoài tòa bên kia người ta ra tòa đó, thì quý vị có thể sẽ là người tự động thua mà thôi. Do đó quý vị, một khi phiên tòa mời bất cứ bên dân sự, hình sự, quý vị cần phải đi. À, ra ngoài đó, chưa hẳn là người thua mình là sẽ thắng, nhưng mà phải đi. Nhớ nha, đừng để mình thua mà cái kiểu mà no English kỳ lắm. Ok nha.
À, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên dây. Hello.
Hello.
À, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ thưa tôi chú Quang, chào anh Tấn,
chào
chú Quang. Anh Lãng.
Dạ,
tôi muốn hỏi thăm vừa nghe anh nói vấn đề mà concealed handgun với open carry, giờ chẳng hạn những cái người mà có bằng concealed handgun người ta không có đưa chúng ra ngoài mà người ta vẫn giữ, người ta không có muốn carry open được không anh Lãng?
Dạ không, ok. Nếu mà mình có bằng mà mang súng giấu ở trong đó thì mình chỉ được giấu súng trong người thôi. Nhưng mà mình muốn mang ra giống như cao bồi vậy đó, hoặc là cảnh sát á, quý vị phải có một cái bằng gọi là open carry. Nhưng mà trong tương lai đó, sẽ có cái luật mới, nhưng mà năm nay thì chưa. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề đó. Và nhớ kỹ rằng á, những chỗ nào mà tiệm đó mà muốn người ta đừng mang súng vô là bắt buộc. Luật mới bây giờ phải có hai tấm bảng. Một tấm bảng để là không được mang súng cần siêu, tức là giấu ở trong. Và một tấm bảng là không được mang súng lộ liễu ra ngoài, open carry. Bắt buộc hai tấm đó. Còn nếu mà cái tiệm đó chỉ để có do not open carry mà không có bảng cần siêu, quý vị có quyền mang cần siêu vô. Mà cảnh sát lại không ai bắt quý vị được hết. Thế nha, luật của Mỹ A là A mà B là B. Ok.
Đúng là luật.
Còn cái nỗi anh nặng chẳng hạn những người mà người ta không có bằng, rồi người ta có quyền đưa súng ra ngoài hay sao, cái đó còn cái vấn đề người ta có quyền mang súng.
Dạ, sao, sao,
ta có quyền mua súng, ta có quyền dùng súng, có quyền xài súng.
Chú Quang ơi, chú Quang ơi, chú nghe.
Cách nào người ta cũng giấu súng trong người hay là.
Chú Quang ơi, chú nghe anh Đẩn nói luôn ba thứ cho chú nghe luôn nha.
Chú anh Quang. Ví dụ người mà không có bằng mang súng trong hay ngoài đó, họ có quyền có súng mà đi trong cái ok, họ có quyền mang súng open ra ngoài, nhưng mà họ đi trong cái lãnh vực của khu của họ, từ cái sidewalk dở vô trong, cảnh sát không có quyền bắt. Ok, chẳng hạn như có một cái case mà vừa thắng kiện của một cái người bị cảnh sát bắt, là họ mua một cái condo, họ ở trong 120 cái unit đó, thì ổng mang súng, ổng đi vòng vòng cái condo, thì cảnh sát bắt nói tại sao mang súng không có bạc. Thì khi ra tòa đó, thì ổng bị thua, nhưng mà chống án, tòa chống án đó quyết định ngược lại, là tại vì ổng là người chủ của cái condo, thành ra ổng có 1/120% của cái property đó, tức là tất cả property đó, ổng cũng có một phần trong đó, do đó cái kê đó đã bị dục bỏ và ổng không có tội. Ok? Thành ra, rồi, nếu mà mình không có bằng mang súng trong hay ngoài, mình có quyền mang súng lên trên xe, bỏ vô club compartment chứ không được mang vô người, mang ra tới tiệm rồi mang vô tiệm. Ok, do đó quý vị phải cẩn thận trong đó, mà nhớ kỹ là súng là phải súng của mình, xe là phải xe của mình, thì quý vị được quyền bỏ súng ở trên xe mà không cần có bạn, mà nhưng mà phải trong cái hộp mà đựng giấy tờ. Ok nha.
Hello chú Quang.
Mình cái luật mà nó đưa súng ra ngoài, tôi thấy trong cái năm mình bàn tán quá xa luôn, nhưng mà sao rồi giờ cũng gần 3 tháng tôi cũng không thấy ai mang súng ở ngoài hết.
Dạ, tại vì á, mang súng ở ngoài á, là ví dụ như những cái tên mà nó muốn giật súng á, nó muốn ấy đi sao đập cái chết liền ngay tại chỗ. Nhưng mà nhớ kỹ rằng từ chẳng hạn Oklahoma, từ hình như 2004-2012 đã có luật là mang súng ở ngoài. Nhưng mà từ lúc mà có vụ mang súng ở ngoài, tiểu bang Oklahoma tình trạng cướp giật giảm xuống 7.3%. Do đó nó cũng có cái lợi này lợi kia. Nhưng mà đối với tôi á, mà tôi là người dân thường, tôi không mang súng ra ngoài. Tại vì làm cho những người khác, người ta nó hồi hộp lắm. Đúng không? Nhưng mà nhớ kỹ rằng, nếu mình có bằng mang súng ở ngoài, cảnh sát hỏi bắt buộc phải đưa cái bằng lái và cái bằng mang súng. Còn nếu mà mình từ chối không đưa, họ có thể bắt mình. Thấy nha?
Rồi chú Quang nha. Chào chú Quang.
Rồi, chào.
Mấy người mà mang cái bằng súng ra ngoài cũng rất là phải cân nhắc, với phải biết rõ về luật bằng súng rồi. Nếu không á, thì nhiều khi là kêu bằng họa tai bay họa gửi tới, là lý do là không có chịu học hỏi cái luật sẵn khi mà gặp cảnh sát hoặc là gặp những cái trường hợp đặc biệt, phải không anh?
Dạ đúng, đúng cái người Tấn nói hoàn toàn đúng. Chẳng hạn như Tấn thấy tôi đi ngoài đường á, đồng bào thấy tôi đi ngoài đường, thỉnh thoảng có số đồng bào thấy á, tôi mặc đồ civil nhưng mà tôi mang súng ngoài, nhưng mà tôi phải có cái badge cái bên đó là cảnh sát. Còn bây giờ á, những người đó người ta mang súng ở ngoài mà người không có badge, tức là người đó có thể có bằng mang súng ra ngoài lộ liễu, thành ra cảnh sát tôi đi ngang mà thấy mấy người đó tôi có vẻ hơi nóng lạnh. Nhưng mà thật sự từ ngày cái luật đầu tiên tới bây giờ là năm nay là bây giờ là 3 tháng đúng rồi, Tấn.
Dạ vâng.
Tôi chưa thấy người nào mang súng ra ngoài hết.
Dạ đúng vậy, tại vì mang súng ra ngoài là rất là Tấn thấy. Ví dụ như bây giờ mang súng giấu trong người á, thì thấy nó an tâm hơn, còn để ra ngoài á, mà có nhiều cái trường hợp mà mình quên hay là gì đó mà bên kia có cảnh sát đang đi tới mà mình đang nâng niu cái bán súng, thì cũng lỡ mà nó lọt ra ngoài đó, thì cũng phiền cho mình. Hả không anh?
Thật sự ra, Tấn biết không, cái nào nó cũng có lợi cái hệ. Giống như vấn đề đèn đỏ vậy, có nhiều người nói câu tu phái để đèn chụp hình. nhưng mà đa số mọi người á, người ta không thích chẳng hạn như Arlington, do đó họ đồng ý bầu lại cái vấn đề đó để quyết định thì họ lấy ra. Thì cái vấn đề mang súng đi, ví dụ như mà tình trạng tiểu bang Texas nó bắn nhau giống như hồi thời mà cao bồi của John Wayne đồ này kia đó, thì lúc đó quốc hội của Texas sẽ suy nghĩ lại và có thể đưa đạo luật mới về tới.
Dạ vâng.
Mà hiện tại bây giờ thấy vấn đề cho mang súng ngoài mà rất là ít người đang.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trung Đẳng. Và Tấn thấy có một cái bản tin mà ở Mississippi đó, thì cái phiên tòa xử vào ngày hôm qua, thì ông này là 75 tuổi, ông tên là Nguyễn đi. Thì ông bị phán cái tội là sờ mó một trẻ em với mục tiêu về thân xác. Và đây là một cái người là thân nhân, một thân nhân của ông ta. Và cái cô bé này á, là học lớp 5, lớp 6. Thì bà con tức là nói bây giờ là chắc ổng là vai ông, mà cái đứa bé đi học lớp 5 á, thì lớp 5 thì trung bình bao nhiêu tuổi anh Đặng ha? 10 tuổi anh
Đặng? Không, lớp 5 học lớp 1, 2, 4, 5 khoảng 10 tuổi vậy.
Khoảng gần cả 10 tuổi. Thì một cái đứa cháu như vậy á, là cho là đứa cháu ruột đó, tức nói là vai ông, tức là ông ta là em của ông nội cô bé đó hay là cái gì đó, đại khái như vậy. Thì là người thân nhân Việt Nam thường thường họ hay gặp cháu rồi hay ôm hung rồi này kia nọ đó, nhưng mà đôi khi là mấy đứa bé nó lại nói là con gặp ông hay ôm con và ông hay hôn con anh Nẫn. Thì yeah, cái trường hợp này là một lần nữa cũng phải cho một số người cảnh tỉnh, một số người thứ nhất là họ cũng có tà ý thiệt, và một số người không có tà ý thì cũng không nên cẩn thận ở bên Mỹ, phải không anh?
Ok, vấn đề bên Mỹ mình phải hiểu rằng đất nước này có nhiều người bệnh, mà mình biết là tại vì có truyền hình nhiều, còn Việt Nam mình có nhiều người bệnh mà ít người biết là tại vì vấn đề truyền thông rất là yếu. Khi quý vị đứng gần một đứa nít, dù cháu nội, cháu ngoại, cháu gì của mình nữa, không bao giờ giỡn mà cái kiểu mà sờ mó hay là đụng chạm giống như ở Việt Nam. Và thêm một cái nữa là quý vị gần mấy đứa nhỏ này, thí dụ như đừng nói gì, con dâu nó ghét ông già chồng đi, thì khi nó thấy nó bồng đứa nhỏ vậy, cái bắt đầu xong nó ok, ông muốn chết, tôi cho ông chết. Đây là xảy ra rồi, Dương Tấn. Thì bắt đầu cô này cứ về đứa con nít mới có 6 tuổi thôi, cứ hỏi, hồi nãy ông nội mày làm cái gì mày? Thì nói đâu có khó gì đâu, ông nội chỉ ôm con thôi, có gì. Mày đừng nói láo, mày nói đó tôi quýnh mày chết. Thằng nhỏ sợ, con nhỏ sợ. Bắt đầu xong, bắt đầu cái khai theo cái ý mà người mẹ muốn. Vậy Tấn biết không? Cái câu chuyện này có thể nói, mình nói từng vài tiếng đồng hồ cũng chưa hết.
Đúng vậy.
Nhưng mà
vậy,
tóm tắt rõ ràng là một khi đứa nhỏ nói đó, thì cảnh sát đầu tiên bắt buộc gọi là outcry of the minor children á, thì cảnh sát bắt buộc phải điều tra. Và cảnh sát điều tra thì cảnh sát nhờ tới cơ quan CPS bảo vệ trẻ em. Cơ quan CPS giống như lúc trước tôi giảng nghĩa rồi, Việt Tấn. Có những người đã từng sống trong cái hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ khó khăn, có những người cha mẹ chiều chuộng giống như học xoàn vậy đó. Do đó, đứa nhỏ mà chỉ cần bị đụng hay bị la lối chút xíu thôi là họ coi đó là abuse. Còn có những gia đình giống như mình, bây giờ tấn ông già đập gần chết, là ra lại thấy 5 ngón tay sau đít đi, thì mình cũng coi chuyện đó là bình thường. Do đó, quý vị cẩn thận trong vấn đề con nít trong gia đình. Nếu quý vị là lớn rồi đó, mà có xích mích với cô dâu hoặc là chú rể rồi á, làm ơn cẩn thận khi mà làm đi ngồi gần một đứa nhỏ. Còn á, nếu mà quý vị cảm thấy rằng ok, gia đình này trước sau cũng gài cho tôi chết dâu tôi, thằng rể tôi, thì quý vị nên mua cái camera cứ để gắn ngay đó, cứ quay phim hoài. Nó nói mình cũng đâu có làm gì vậy, Tấn thấy không?
Dạ vâng.
Đừng cho họ biết thôi, nếu mà mình ở chung trong nhà. Ok nha.
Dạ vâng, mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Rồi,
cảm ơn quý vị đang theo dõi phần đầu của chương trình Trong Dòng Ngoài Phố, và chúng tôi sẽ trả lời với quý vị trong phần 2 của chương trình. Xin quý vị đừng rời máy.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi NEL kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chứ thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331.
817-798-6331.
Nhà ở Garland khu Fairview, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, gần 2.500 square feet, giá bán 269.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 2147559948 để biết thêm chi tiết. Nhà 5 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm, 3.143 square feet, xây năm 2007. Nhà ở DeSoto, giá bán 182.500 đồng. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. 34 unit apartment for sale khu Auckland, gần khu vực Medical District. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phân lợi cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn số 214-755-9948, 214-755-9948, 755-9948.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Mời quý vị đến với văn phòng bảo hiểm Insurance Exchange. Chúng tôi có hợp đồng với hơn 50 công ty bảo hiểm khác nhau để phục vụ về Medicare Advantage và Medicare Supplement.
Đặc biệt, chúng tôi trợ giúp về Medicare, an sinh xã hội, food stamp và giảm tiền điện.
Thêm vào đó, chúng tôi phục vụ về bảo hiểm sức khỏe Obamacare cho cá nhân và nhóm.
Đừng quên kiểm tra với chúng tôi về bảo hiểm nhà, xe, thương mại và nhân thọ.
Tất cả sự phục vụ từ chúng tôi đều không nhận lệ phí. Chúng tôi có thể tiếp đón quý vị tại văn phòng hoặc lấy hẹn đến nhà.
Insurance Agent tại số 1730 West Boarding Road, Arlington, Texas 76017.
Điện thoại 1888-885-1709, 1888-885-1709.
Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Đàng Thiện Hưng và bác sĩ Đàng Thị Loan Thi, chuyên khoa gia đình, chuyên trị từ sơ sinh, nhi đồng, người lớn, lão niên, phụ khoa, da liễu, nội ngoại thương. Quý vị có thể vào khám bệnh không cần hẹn và có thể lấy hẹn bất cứ ngày nào mình muốn. Đây là lời của bệnh nhân.
Tôi tên là My á, tôi ở Gia Lành nhưng mà mỗi lần tôi đi bác sĩ thì tôi thường lên trên Arlington để gặp bác sĩ Đàng Thiện Hưng. Bác sĩ Đàng Thiện Hưng có một cái cách trị bệnh rất là hài lòng. Mỗi khi mà tôi bệnh, tôi đi về thì tôi cảm thấy tôi khỏe và tôi bớt, cho nên tôi mong những người đồng hương ở đây ai có muốn gặp bác sĩ thì cứ tới văn phòng để trị cho bệnh được một cách hoàn hảo hơn.
Giờ làm việc thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ bảy 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Văn phòng tại 3020 Matlock Road, phòng 200, Arlington. Điện thoại 817-468-5252, 817-468-5252. Hãy để bác sĩ Đàng Thiện Hưng và bác sĩ Đàng Thị Loan Thi săn sóc cho toàn gia đình quý vị.
Thông báo chương trình Obamacare năm 2016. Xin lưu ý, có rất nhiều giấy 1095A cho năm 2015 bị sai về giá bảo hiểm hoặc thiếu tháng. Nếu quý vị nằm trong những trường hợp này, cần phải liên lạc với Marketplace để yêu cầu giấy 1095A được sửa. Thời gian chờ có thể trên 30 ngày. Quý vị nên làm đơn gia hạn để tránh trễ hạn cuối khai thuế ngày 18 tháng 4. Những quý vị có nhận được thư thông báo từ Marketplace yêu cầu bổ túc giấy tờ, xin làm theo hướng dẫn trước ngày hết hạn để tránh bảo hiểm năm 2016 bị gián đoạn. Nếu bảo hiểm bị cắt giữa năm, quý vị phải chờ tới năm sau khi chương trình mở cửa để đăng ký lại. Mọi thắc mắc cần yêu cầu sửa giấy 1095A, kiểm duyệt hoặc bổ túc hồ sơ. Quý vị có thể gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Dược thảo kỳ diệu Trường Sinh Tố dưới sự điều hành của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện giúp chữa trị những triệu chứng cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh như chóng mặt, mệt mỏi, khó ngủ, khô da, nắm mặt. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hằng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784, hoặc liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 714-539-9777, 714-539-9777.
Muốn nấu món bún cá mà mua chả cá ngoài chợ thấy không có đậm đà.
Có ngay cho chị đây, đến ngay Vĩnh Hương Golden mua chả cá tươi nguyên chất nghiêng, chả ngon dai thơm lắm. Họ mới tăng cường đó, bảo đảm không đâu ngon bằng.
Chả cá tươi Vĩnh Hương vùng ga lên hả? Rồi cái này mới à nghe, chị đi mua liền.
Ngoài ra, Vĩnh Hương còn có chả cá chiên, giò sống, chả lụa gói lá chuối, chả chiên, đủ các loại chả và bò viên gần nổi tiếng.
Vĩnh Hương có hai nơi, vùng Garland, ngay góc Plano và Walnut, điện thoại 972-272-4896, 972-272-4896.
Hãy đến với Max Samuel để mang về những món nữ trang lộng lẫy trong năm mới. Nhận đến hôm đạp sàn giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tiệm Kim Hoàng Max Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
Sale, Truckload Sale từ 8 tháng 4 đến 11 tháng 4 tại Teletron. 100 khách đầu tiên mỗi ngày được mua món hàng chỉ 1 đồng.
Thứ 6, bình thủy con voi làm tại Nhật 1 đồng. Thứ 7, chảo 3D Diamond làm tại Đại Hàn 1 đồng. Chủ nhật, nồi cơm điện 1 đồng. Thứ 2, máy vắt cam 1 đồng.
Sony 40 inch 388 đồng. Tặng HD Antenna. Sony 55 inch Smart TV 688 đồng. Sony XBR 4K 65 inch siêu mỏng chỉ có 1.999 đồng.
Máy giặt 348 đồng, tủ lạnh làm đá và nước lọc 688 đồng. Karaoke Bose tặng cặp gói 3D Massager, máy rung tăng mỡ giảm cân bớt 1.500, free bộ nồi thủy tinh của Pháp.
Inada Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có tại Teletron, tặng quà 600 đồng. Nệm Maniflex Italy từ 2.999 đồng, free bộ giường 1.500 đồng.
Bàn ăn giường ngủ Sofaya Made in Italy, 35% off, free Sony 48 inch, ghế Cozia Massage kiểu Thái, xoa bóp lòng bàn chân 2.999, tặng quà 500 đồng.
Teletron trong Asia Times Square, đường Pioneer Parkway, 972-660-8999, 972-660-8999. Saigon
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Mời quý vị tiếp tục gọi vào qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin được nhắc lại, không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào được nêu tên ra trong chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lần nữa 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ. Và xin được kính chào anh Trương Mê Ẩn trong phần 2 ạ.
Khách chào quý vị thính giả và Dịch Tấn trong phần 2.
Dạ vâng, thưa anh, trong khi chờ điện thoại của các vị gọi vô thì mời anh tiếp tục với những cái chia sẻ và những cái message của anh. Và Tấn được biết là số điện thoại của văn phòng được đổi 3 số cuối không anh? 4 số cuối ạ?
Dạ, 4 số cuối tức là 1693.
Tức là 884-1693 chứ không phải là 1036 đúng không ạ?
884-1693.
817-884-1693.
Cũng vì cái số này đây mà tôi cho đồng bào Như Tuyền, cho mấy người đó đó, cái họ gọi vô nói số điện thoại của tôi là 817-884-1693, thành ra tôi không biết ai gọi. Thay vì để số điện thoại của nhà họ không để, mà họ lại bỏ điện thoại này vô.
Dạ vâng. Có một
gì... Bây giờ chưa có người gọi, có nhiều chuyện quan trọng để nói lắm gì Phát.
Yeah. Xin mời anh.
Yeah. Cái thứ nhất, có một vị thính giả gọi vô yêu cầu chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ nói dùm cho những người mà sống bên Hoa Kỳ này, Diệp Tấn, có nhà cửa. Thì có một cái cậu này cũng còn trẻ tuổi, nằm ở trong cũng cái khu nhà Hoa, HOA. Nhưng mà cứ mỗi năm đó, là cái tới mùa xuân đó, thì cái ông chủ nhà kế bên lớn tuổi rồi. Cậu này nói coi cũng như coi ông, coi bác, thành ra cứ mang là nhớt thay xe của mùa đông đó vậy Tấn. Rồi
vâng.
Đem đổ xung quanh nhà, góc nhà, đổ hết. Thì cậu này mới dòm thấy cái đó có vẻ mất cái môi trường sạch sẽ đi. Cậu này qua nói thì ông nói nhà của tôi muốn làm gì không ai có quyền nói. Thì cậu này nói bây giờ chẳng lẽ tôi lên nói SOE thì sợ nhiều khi ông gặp trở ngại. Nhưng mà muốn nhờ đài nói chuyện để cho những người nào ý thức được rằng nhớt mình phải làm gì. Đối với vấn đề mà EPA, tức là vấn đề mà môi trường mà cái cơ quan mà coi về môi trường nó dự tấn.
Dạ vâng.
Mình thay nhớt xe, cái nhớt xe đó bắt buộc phải bỏ trong một cái container. Rồi xong á, có những cái chỗ recycle. Nhưng mà đối đế mình có thể dục vô chỗ rác. Nhưng mà mình không được mang đổ vô ống cống. Tôi thấy có nhiều người đổ vô ống cống lắm, dự tấn. Thứ nhất là quý vị nhớ kỹ rằng cái nước mình dội cầu, nước mình rửa tay, nước mình tắm rửa, nước đó được làm trong lợi và cho ra hồ, rồi cuối cùng bơm vô lại thành phố để lọc tẩy trùng, rồi chúng ta lại bắt đầu ăn uống nấu ăn trong bằng cái nước đó. Do đó quý vị bỏ nhớt trong đó đó, có nhiều cái khi nó lọc hoặc là những cái vườn cây trồng dưới nước đó, họ không thể lấy ra được những cái chất dơ và chúng ta sẽ bị nhiễm trùng. Quý vị thấy cái thế hệ bây giờ rất nhiều cái loại bệnh mà từ xưa giờ chưa có, cũng một phần trong những cái vấn đề chúng ta không có ý thức được những cái chuyện này. Còn quý vị ở trong khu SOE, quý vị lấy nhớt mà đổ xung quanh, quý vị coi chừng, quý vị bị phạt rất là nặng. Còn nếu mà gọi về code enforcement hoặc là CT đó, thì thường thường SOE thì họ không gọi cái CT. Nhưng mà nếu quý vị ở ngoài mà đổ nhớt tầm bậy tầm bạ, quý vị coi chừng bị phạt rất là nặng. Do đó quý vị nên để những cái nhớt dư đó bỏ trong thùng, nếu mà nhiều quá đó quý vị mang lại những cái chỗ mà người ta thay nhớt xe đó, ở đó lúc nào cũng có những cái thùng để cho những người khác ta recycle làm cái diesel đó, gì đó dầu cặn để chạy xe. Do đó quý vị đừng bao giờ đổ xuống cống hết.
Dạ vâng. Những cái khu vực đừng có nói chi là có hoa, không có hoa mà mình bị CD nó thấy đó là mình cũng đã bị cái giấy warning, nếu mà nó dễ, còn nếu nó không có dễ thì nó gửi lên cái giấy phạt.
Dạ. Chỗ, yeah.
Dạ vâng, thành ra cái vấn đề thay nhớt ở nhà thì quý vị nhớ bỏ vô bình rồi đem ra ngoài tiệm sửa xe có cái bình người ta đổ vô đó dùng, hay là làm cách nào mà giữ cho sạch sẽ chứ đừng đổ xuống cống luôn. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Dạ xin cho biết quý danh luôn ạ. À. Vị nào mới gọi vô đó.
Hello.
Dạ cho biết quý danh luôn.
Hello.
Dạ vâng.
Hình như cái tiếng nhạc lớn lắm anh.
Dạ vâng, anh mời anh nghe đi ạ.
Ok, em tên là Hùng. Em muốn nói với anh là những cái nhớt xe đó. Anh ơi, nếu mà anh thay nhớt xe ở nhà, anh đem là vô nó lấy nhớt. Nhớt, đem vô ra đằng sau là có muốn...
Không nghe anh rõ, anh nói gần điện thoại chút xíu anh.
Ok, ở AutoZone đó, nó lấy nhớt cũ hết anh.
Dạ, dạ vâng.
Anh thay nhớt ở nhà thì anh nên chắc những cái nhớt cũ ra tiệm AutoZone là tụi nó sẽ lấy nhớt cũ của mình hết.
Dạ vâng. Còn nếu không thì ra mấy cái tiệm sửa xe quen nào và thả ra đó cũng được. Dạ, không anh?
Thường thường tiệm sửa xe họ không lấy anh, nhưng mà AutoZone nó sẽ lấy, tại vì tôi có đem tới mấy cái cơ sở họ thay, họ không nhận nhớt cũ của mình. Tại
dạ, vâng.
Vì họ muốn mình đem xe lại để họ thay nhớt cho mình. Còn AutoZone nhớt nhưng mà nó lấy nhớt cũ luôn.
Dạ vâng, cảm ơn
dạ,
anh.
Dạ, mấy chỗ sửa xe đó, đúng cái contract á, là nếu mà anh có cái thùng 100 gallon đó, thì họ lấy, họ không có trả tiền cho anh. Nhưng mà nếu mình có cái thùng mà 300 gallon á, thì có mấy người bạn sửa xe cho tôi hay á, có những cái chỗ nó lấy nhớt, nó sẽ cũng có đưa tiền cho mình nữa, tại vì đem về làm
dạ, đúng vậy. Dạ, đúng vậy.
Nhưng mà AutoZone á, thì lúc nào cũng lấy free hết.
Cho nên mấy cái tiệm sửa xe mà có mấy người đem nhớt ra đổ thì họ cũng ok thôi, là lý do là tại vì họ có đâu mất mát gì đâu, rồi bên đầy thì có người lại ta hút ra cái nhớt dư thôi. Phải không anh?
Dạ đúng đúng.
Dạ, dạ, vâng.
Còn phải 300 gallon, từ 300 gallon trở lên á, hình như là họ có trả một cái chi phí rất là ít chứ gì đó.
Dạ vâng. Còn thêm một cái câu chuyện mà Tấn thấy ở đây đưa ra thì nó đúng ra thì cũng chúng ta để ý thôi. Mấy người mà có hồ bơi á, mà làm những cái đường dây điện mà không có tính cách chuyên nghiệp đó, thì quý vị cũng phải cẩn thận, là vì có thể là điện nó sẽ bị chạm và nó sẽ làm nước hồ bị điện giật đó. Cũng như một cái trường hợp mà một người ở California mới đây đã bị điện giật chết vì cứu đứa con gái của mình. Dưới hồ bơi là thấy nó tím mặt lại, là thật sự là tưởng là nó bị ngọt thôi, nhưng mà thật sự bị điện giật tím người, cho nên ổng nhảy xuống rồi ổng bị điện giật chết. Thành ra nói lên cái vấn đề mà làm hồ bơi mà không có người mà chuyên nghiệp để mà đi cái đường dây điện á, thì coi chừng cũng có thể bị điện nó lít ra ngoài trong cái nước đó, thưa anh, thì có thể cái, là chết người.
Cái vấn đề mà điện nó giật bắn, thường hồ bơi á thì lúc nào cái cơ quan làm hồ bơi nó cũng làm điện luôn cho mình. Nhưng mà ở đây á, cái điện đây đa số là những người mua ở ngoài về, chẳng hạn như để đèn xanh đèn đỏ rồi dưới đáy dọi lên nó giật bắn.
Dạ.
Thì những cái đồ đó chưa hẳn là, mặc dù UL á, họ certify, nhưng mà chưa hẳn là certify từ cái, có những cái họ làm ẩu á, thường nước nó vô. Quý vị nhớ kỹ rằng ngày xưa Việt Nam mình á, nguyên cái bình ắc quy ra giật điện mà cá bự bự còn chết. Cỡ con người mình á, mà cỡ mấy đứa nhỏ nó mà xuống nó giật một cái là chết ngay tại chỗ liền. Do đó quý vị, anh Việt Tấn đưa vấn đề ra rất đúng. Tới cái mùa hè sắp tới đây, quý vị làm ơn, nhà nào mà có gắn điện do mình gắn đó, làm ơn tháo ra đi, an toàn đi. Nghĩa là mình có thể mất tiền nhưng mà mất con người á, cả đời mình sống không được đâu vậy ta.
Dạ vâng, thì những cái gì mà có liên quan đến điện là phải có người mà có license, có professional ta làm thì nó an tâm cho mình hơn. Với có ảnh hưởng đến sức khỏe thì mình nên xài tiền cho nó đúng chỗ, tiết kiệm gì cũng được, nhưng mấy cái đó chúng ta đừng nên tiết kiệm. Vâng.
Như đây có những cái project mà về điện, như tấn tôi thấy thường thường kêu mấy ông mễ đứng ở chỗ Home Depot vậy là mễ, người mễ cái skill họ rất là hay, nhưng mà những cái safety nhiều khi nó chưa hiểu nổi với tấn. Do đó giống như tấn nói, mình làm cái gì mà dính dáng điện mà có vẻ quan trọng, chẳng hạn như mình bắt một cái bóng đèn ra ngoài, that's okay. Nhưng mà mình làm dây điện, mình thay cái này từ 110, 220, mình dán thêm đồ người kia đó, quý vị đừng tiếc tiền. Mướn người nào mà có license, người Việt Nam mình bây giờ license cũng rất là nhiều vậy bán. Chắc chắn là không thể nào chạc bằng mấy cái tiệm Mỹ được, nhưng mà giá cũng rẻ, nhưng mà mắc hơn mấy người Mỹ đứng ngoài đường chút thôi. Nhưng mà nó an toàn đó vậy bán.
Dạ vâng. Mà trường hợp mà hồ bơi mà bị điện giật thì cũng lâu lâu mới có một lần, nhưng mà cái trường hợp này cũng không phải là cái trường hợp mà không có xảy ra. À, vui chơi mà cuối cùng lại dạ.
Chết hoài vậy phải.
Dạ vâng, vui chỗ là chỗ ăn chơi, chỗ vui chơi mà lại xảy ra một cái chuyện buồn thì chúng ta đâu ai muốn. Thành ra quý vị cẩn thận, chuyện nhỏ mà hóa ra to, nhất là có liên quan đến tính mạng cũng như sức khỏe của mình nữa. Dạ vâng, trở lại với Nẫn ạ.
Ok, bây giờ còn vấn đề mà nuôi chó và vấn đề quý vị chạy ngoài đường. Quý vị có biết rằng, quý vị có nghĩ rằng mỗi năm trên đất Mỹ có 4.5 triệu người bị chó cắn hay không? Mà trong đó nó có những cái loại chó, chẳng hạn như chó nhỏ nhỏ cắn mình cũng đã phiền rồi. Tại dù chó nhỏ, chó lớn gì cắn á, chó nhỏ cắn là đương nhiên không gãy xương, nhưng mà chó nhỏ cắn cũng phải đi chích ngừa, hoặc là con chó đó bị, nếu mà nó bắt được á thì giữ đúng 15 ngày để coi có bị chó dại không. Còn nếu bắt không được là quý vị phải chích mấy chục mũi thuốc, mười mấy mũi thuốc gì đó, thì cũng là rất là đau đớn. Còn quý vị á, mà thường thường á, ở trong xóm á, mình hay đi dạo hoặc là mình đi bộ để thể thao đó vậy tấn.
Dạ vâng.
Tôi khuyên quý vị á, có đi á là quý vị nên cầm một cái cây, hiểu không? Khi thấy chó nhào ra, quý vị chĩa thẳng cái cây ngay mặt nó và quýnh qua quýnh lại á, thì nó có cơ hội mình đứng đó và đừng bỏ chạy. Nếu quý vị bỏ chạy gặp mấy con pitbull là chết. Tại vì á, những khu đó nhà người ta có quyền có chó, nhưng mà quý vị làm sao biết có những con pitbull á, cái hàng rào bằng cây nó cắn bể hết vậy tấn, rồi nó chui ra hồi nào chủ không biết. Thì bây giờ tôi thấy hồi qua tôi mới đi tham dự cái conference về chó đó vậy Phấn. Và trên đất Mỹ năm rồi là có 4.5 triệu người bị chó cắn. Thì quý vị tưởng tượng cái số nó kinh khủng lắm. Nó gấp cả ngàn lần bị sát đánh. Do đó quý vị đi ngoài đường cẩn thận, đừng có để những đứa em bé. Tại có những con pitbull cỡ mấy em bé lợi là mà con chó đó ngộ vậy Phấn. Nó nhào lại cắn là nó chồm mình, nó táp rồi xong là nó đi vô ngay phần cổ thôi vậy bác.
Dạ vâng, nó cắn cổ.
Vậy đi làm ơn cầm theo cái cây.
Nhất okay. Là đi sau nhà dắt con đi bộ cho xe, cho con tại xe đạp đó. Em thì em cũng cẩn thận cái vấn đề đó lắm. Nhiều khi em không có cây thì em cầm theo cục đá to, cầm theo cục đá. Nhiều khi mình không có cái gì, mình quên nó đang cho nó đi chơi đó. Mà mình quên thì mình cũng lụm một cái cục đá hoặc là một cái cây to trên tay.
Tại vì cái cây á, nó quan trọng lắm. Chẳng hạn mình có súng trong tay đi, lúc đó mình bắn không? Đương nhiên rồi. Chó là một con vật có thể làm cho gây ra trọng thương. Do đó con chó mà chạy ra ra ngoài đường mà nhào lại, chỉ cần nhăn răng gừa mà chồm lên thôi là quý vị có quyền dùng vũ khí rồi.
Dạ vâng. Okay. Em thấy là mấy người bác mà Á Đông á, nhiều khi dắt con đi quanh nhà mà những cái hàng rào mà để là có chó giữ đó, mà họ có vẻ không có gì trên tay mà cầm theo chén cơm hoặc là cầm theo bình nước cho bé nó đi chập chững hay là đi xe đạp nhỏ đó, mà thân thấy nhiều khi nếu mà có con chó nào nó vồ ra thì không cách nào mà mấy bà này có thể mà phản ứng được hết. Thành ra mình nhắc nhở là nếu mà đi chung quanh nhà cũng coi chừng chó nó sổng chuồng từ ở xứ cái xóm khác nó qua, phải không anh? Hay là ở
dạ,
đâu nó
rồi,
tới
đúng.
Mà không có một cái cây gì, một cái cây gậy mà thường thường Tấn thấy đi cái đó mình cầm theo cái gậy mà đánh bóng chày là Tấn thấy là bỏ theo cái chiếc xe đạp của đứa bé, hay là mình bỏ theo cái xe đẩy của đứa bé cũng tốt anh hả?
Nếu mà... Dạ cái nào cũng có, nhưng mà nó nên chút xíu.
Dạ.
Quý vị nhớ kỹ, quý vị gặp những con chó lớn đừng bao giờ bỏ chạy hết.
Ngồi
bỏ
xuống,
chạy
dạ.
Là nó tấn công sau lưng mình. Và quý vị không bao giờ có đường thắng, quý vị cứ đứng nhưng mà đừng có nạt nó lớn kêu xích hoặc là get out. Chứ quý vị mà bỏ chạy hoặc là quý vị làm hùng hổ nó nhào tới nó chụp nó rất là nhanh, mình chạy không kịp nó đâu.
Điều đầu tiên là Tấn thấy là họ phải ôm đứa bé. Mà ôm đứa bé rồi đó, cái phản ứng của họ là họ quay lưng lại, họ đưa tay ra chứ họ không có dám chống cự. Thành ra con chó nó vẫn chồm lên nó giật nó cắn được như thường, anh hả?
Dạ, con chó đó, đối với tôi thấy con pitbull đó gì tới mà nói gì, nó hiền đó, thì nó cũng hiếm có lắm, có những con nó cũng hiền, nhưng mà đa số thứ đó hung dữ đó. Một cái tát nó có thể gần 2.000 pound bởi square đó gì tới.
Dạ vâng,
cái miệng nó,
còn lắc cái đầu nữa anh, nó còn lắc đầu nữa.
Đầu giờ nó mạnh lắm, nó vô mà nó lóc một cái rồi là gãy xương. Quý vị đã từng coi trên truyền hình, quý vị thấy, do đó yêu cầu quý vị. Còn quý vị nhà nào mà có nuôi con pitbull đó, quý vị hoặc là Doberman hay German Shepherd mà giữ đó, quý vị làm ơn thỉnh thoảng phải coi hàng rào, check mỗi tuần coi nó có đinh lung lai không, có chỗ nào chui ra được không. Và cái thứ hai, một khi có người lạ vô nhà mình có con nít đó, đừng bao giờ suy nghĩ rằng con chó mình nó hiền, tại vì mình nó có người ta gọi là thú tính đó, vậy Tấn.
Dạ vâng.
Nó trở cờ hồi nào mình không hay nó, mà thường thường nhất là cái gia đình mà giữ con nít giường trẻ đó, vậy Tấn. Thì nếu mà có con người ta lại đem con chó vô làm cái chuồng mà đừng có ở trên đi ra được. Tại có những con chó nó phóng rất là cao, quý vị phải cẩn thận nhớ đi. Tại vì nếu quý vị mà để cho con chó mà nó tấn công một người á, quý vị vừa có thể ở tù. Quý vị con chó đó trước sau gì nó cũng chích cho chết. Và cái thứ ba nữa là quý vị người ta có thể thương quý vị về dân sự đền bù. Nhiều khi xin lỗi cả gia tài quý vị cũng trả không nổi nữa, do đó phải cẩn thận. Mình nuôi con vật, mình thương nó, nhưng mà coi chừng mình bất cẩn là con vật đó sẽ đưa mình đến con đường nguy hiểm đó vậy đó.
Dạ vâng, rồi nói tóm lại là mấy bà mà dắt con đi vòng vòng trong phố, ở nhà mình mà có chó thì mấy bà nhớ cầm theo vũ khí nhé. Nếu không thì mấy bà không có phản ứng nào mà giúp được đứa bé đâu, hoặc là mấy bà sẽ bị thương tật thôi. Cái đó điều này nhiều người không có làm đâu anh, không ai để ý mà làm vụ này đâu.
Tôi thấy mấy bà chạy ngoài đường nó không khu này an toàn. Quý vị, người Mỹ rất là thích nuôi chó. Mà không có gọi là khu nào an toàn. Không phải người Mỹ là cố tình mở cửa cho chó chạy, nhưng mà có những con chó nó đào cái lỗ hay là nó cắn cái cây mà xúc cái đinh mình không thấy gì hết. Do đó quý vị nghe lời tôi khuyên đi. Nói là tôi chạy đây 10 năm chưa bị, chưa hẳn là 10 năm không một ngày là quý vị không bị. Giống như cảnh sát thì Tấn có những người cảnh sát giống như người bạn tôi, làm 26 năm chưa bao giờ bị người nào bắn hết, mà chỉ còn có 6 tháng mới bị thai bị cái tên tù dược một bắn chết vậy Tấn.
Dạ vâng.
Tại cứ y đi lại cái thọt hai tay, dịnh hai cái hông đó để hỏi bằng lái người ta gặp, nó đâu có thua gì đâu, nó giết chết liền.
Dạ vâng.
Ok.
Thưa anh, trước khi mà kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, Tấn có mấy cái câu hỏi mà người ta cũng gọi vô tôi hỏi thì...
Rồi, tiếp tục đi
Tấn. Tấn mới nói là thôi để Tấn hỏi trong phần cuối của chương trình đi. Là gần đây anh thấy một cái tờ báo nói về cái vấn đề mà cái anh chàng mà mình Minh Béo mà đang bị cảnh sát ở Cali bắt về cái tội mà sexual under 18 đó anh. Thì anh biết cái bản tin đó là có một người, một cái cậu bé đó báo là anh này ảnh giống như là lạm dụng tình dục cái cậu này 14 tuổi, nói thí dụ đi. Rồi cảnh sát nghe báo như vậy, cảnh sát mới tìm cách để mà gài người giả để mà thử anh này nữa. Thì anh này cũng hẹn hò cái kiểu giống vậy luôn. Thì cảnh sát trước khi mà anh này gặp thì cảnh sát bắt luôn. Thì cái điều này anh nghĩ là cái tội này đã bị thưa kiện nhưng mà cảnh sát chưa có bằng chứng rõ ràng. Thì cảnh sát đã gài ra để mà tìm cái bằng chứng. Thì anh nghĩ nếu mà ở tù thì ở tù sẽ nhiều không anh? Theo Tấn thấy đó, trong đó để là từ 3 năm cho đến 8 năm về cái tội này. Thì có đúng không anh?
Ok. Vì Tấn nhớ kỹ, cái luật tù tội và cái định án mỗi hầu trên đất Mỹ gần giống nhau. Nhưng mà có những cái tiểu bang á, cái năm tù hoặc là cái tội trạng nặng hay thấp á, là mỗi tiểu bang nó khác nhau. Do đó cái đó khó nói. Vì Tấn chẳng hạn như xâm phạm tình dục là như thế nào, ví dụ như đụng chạm rờ mó nó khác, mà làm tình thì nó khác. Vì Tấn thấy không?
Dạ, vâng.
Làm tình từ dưới 14 tuổi thì cái tuổi đó nó khác. Nhưng mà nếu cái cậu này 18 tuổi mà cô kia 16 tuổi, tiểu bang Texas này cách nhau 2 tuổi, thường thường mấy cái đó ít khi mà...
Cậu này ba mấy 40 tuổi, đụng với anh 14 tuổi.
40 tuổi thì cái đó, nếu mà dưới minor mà gặp tiểu bang Texas là chết ngay tại chỗ.
Thì đó.
Và nhớ kỹ rằng á, mỗi county nó khác nhau. Có những cái county, chẳng hạn như county mà...
Đặc trường hợp ở Dallas mình đi anh, đặc hợp ở Texas mình đi, cái tội nó nặng không anh?
Nặng chứ.
Tức là anh này là sờ mó mà còn cái bằng đã cái bằng cưỡng cái như là đã đụng chạm rồi đó, cái như là dạ, quan hệ rồi đó.
Cái đó là thuộc về tội hiếp dâm vậy Tấn.
Dạ vâng. Tức là có quan hệ đó.
Đối với
dạ.
Texas này á, hãy dưới 18 tuổi mà người lớn làm bậy á thì không có, dù cái cô kia nói tôi đồng ý, tôi thích anh, tôi lốt anh kia, không có chuyện đó vậy Tấn.
Dạ vâng. Okay.
Còn dưới mà cái tuổi vị thành niên còn chết nữa. Giờ tuổi thiệt nhỏ chứ không phải vị thành niên thì đương nhiên là bị ở tù rồi. Đó dạ. Là tội hiếp dâm chứ không có bài giờ cảnh sát hết.
Dạ vâng. Rồi, vậy là cảm ơn anh với phần trả lời vừa rồi. Nếu mà ở Thác Sịch là cái như mệt rồi, hay anh ha, là mệt rồi đó. Nhưng mà ở Cali chắc tớ nghĩ cũng không có. Nhưng nhẹ đâu.
Thác Sịch, chẳng hạn như Tarang với Dallas thì nó chưa có nặng. Mà có những cái cao ti mà thiệt nhỏ giống như ta gọi The Wild Wild West gì đó.
Dạ.
Có những ông chánh án người ta gọi là hanging judge, tức là chuyên môn, nghĩa là dùng chữ đó chứ không phải là treo cổ, gọi là treo cổ đó. Chánh án treo cổ đó, tức là bất cứ một cái tội gì cũng treo cổ hồi đời xưa đó.
Dạ
vâng. Có những chánh án giữ người ta gọi là hanging judge. Dạ vâng. Dạ. Gặp những cái cao ti đó mà gặp mấy ông già mà ngồi bồi thẩm đoàn nữa là chết sống. Okay.
Dạ vâng. Như vậy thì kỳ này là khó mà phát tội, ít nhất phải 3 năm đổ lên.
Cái đó làm gì mà có 3 năm vậy Tấn?
Hơn luôn anh.
Nhiều.
Wow, như vậy là hơi mệt rồi ha. Bởi vì cũng cũng cho mấy ông biết là mấy ông đừng thấy mà dưới 18 tuổi là mấy ông mà đừng có nổi cái tà ý lên đó nha. Là coi chừng
dạ
á.
Không, nếu mà cái người để chỉ mấy ông nào mà có thích mấy người nhỏ. Trước hết á, mình phải check make sure cái ID. Chẳng hạn những người bán tiệm rượu cũng vậy vậy Tấn.
Dạ vâng.
Có những đứa trẻ dưới 21 tuổi nhưng mà giả dạng giống như lớn tuổi lắm. Ô, tôi cần check ID. Luôn luôn check ID, còn không sẽ bị ở tù.
Dạ vâng. Thì ý Tấn chỉ nói chơi thôi, tại vì nói thật mà nói. Trong cái sinh hoạt nhiều người quá, nhất là ở nước Mỹ này, người Á Đông với người Mỹ cũng vậy. Cái tà ý nó nổi lên khắp nơi, mà nhất là nổi lên mà không đúng chỗ. Thì dù như tà ý mà nổi với người lớn thì cho cũng còn tạm tha đi, nhưng mà tà ý mà nổi với mấy đứa bé mà dưới 18 tuổi đó, thì cái tội này phải đáng đời rồi đó. Anh thấy rõ ràng phải không anh?
Dạ thì người ta thấy trong cái xã hội Việt Nam mình bê bối lắm. Nhưng mà ở Việt Nam sẽ dĩ chúng ta không nghe nhiều là cái cơ quan truyền thông truyền hình đồ nó quá dở gì tới nhau không? Không có nhiều. Còn bên Mỹ này á, còn một vụ xảy ra là bắt đầu xong là tùm lum khắp nơi đều nghe, do đó quý vị cẩn thận trong những đề này.
Dạ, vâng.
Nhớ kỹ rằng hãy người lớn cần xem với nhau thì không có vấn đề gì cả, còn mà dưới những người mà còn nhỏ tuổi quý vị nên cẩn thận.
Xin được chào viện giả cuối cùng trên đường dây ạ.
Hello, chào Việt Tấn, chào Ẩn.
Anh Tuấn mời anh.
Đúng, ok, tin tức hồi hôm là coi như là Minh Béo là coi như từ 5 năm tới 10 năm và bon ra 1 triệu đô đó.
Thì đó thì biết rồi, nhưng mà chỉ là đoán thôi anh. Còn Tấn nói là khi nào có tội thì mới là mới biết chứ không anh Tấn. Chứ chưa mà chưa có phán mà.
Thì đó là bây giờ nếu mà bon ra cũng biết có tội hay không, mà bon ra là 1 triệu đô.
Bon 1 triệu,
dạ
vâng.
Có tội là từ 5 năm tới 10 năm.
Dạ vâng.
Dạ bên Cali thấy tiền bail nó hơi cao mà tội hơi nhẹ đó nha.
Bail cao nhưng mà tội nhẹ.
Dạ. Bên Texas thì mà nhẹ 1 triệu đồng á là cỡ giết người hoặc là bắn người bị trọng thương ở vậy tất còn.
Dạ vâng. Là... Mà thì thường tấn tin nói cho vui.
Mình nghe là 1 triệu đô bon ra đó.
Dạ vâng đúng rồi. Mà nói cho vui chẳng hạn như bây giờ mấy ông thành phố mấy ông lấy tiền bon 1 triệu rồi mấy ông kia mà ông không trở lại tòa mấy ông thành phố cũng mừng anh.
Dạ không, 1 triệu thường thường cái bail bond nó lấy ví dụ như 10% là 100 ngàn, còn 20% thì 200 ngàn. Thì mấy ông thành phố đâu có ăn uống gì trong đây đâu.
Thí dụ với người đó trốn luôn thì sao anh? Thành phố có lấy luôn số tiền
dạ,
đó không?
Dạ, cái tiền đó là về tên đa số về tiểu bang nhiều hơn.
Dạ vâng, thầy Tấn chỉ hỏi vậy thôi. Dạ vâng, dạ. Cảm ơn anh Tuấn nha, xin chào anh Tuấn. Dạ.
Ok, chào.
Rồi anh Nguyễn ơi, mình hết giờ rồi, mời anh gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
Dạ thì hôm nay ngày đẹp trời, quý vị lái xe nhớ nhất là cẩn thận, nhìn đường và nhớ là đừng nói chuyện điện thoại. Về tới nhà hãy gọi điện thoại, có khẩn cấp thì ở nhà người ta gọi 911, đừng có gọi những người đi trên đường. Thứ nhất là có thể, đây là một cái chuyện mà ở nhà có một vụ bắn đó vừa tới.
Dạ vâng.
Gọi cái người mà lái xe, cái họ xỉu ngay từ đó, họ đã bị đụng xe nữa, do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề lái xe và nói chuyện điện thoại. Chúc quý vị một ngày đẹp trời, chúc Việt Tấn còn ngày còn lại cho làm việc cho quý vị trong vùng, và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tuần tới vào thứ năm 2 giờ chiều.
Dạ vâng, xin kính chào anh và xin hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Rồi, cảm ơn các bạn.